Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 28 tháng 8 năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư gửi các học sinh sinh viên công giáo nhân dịp đầu năm học mới của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa đã chọn con để con làm nhân chứng cho Ngài. Chúa đã chọn con để con đi loan báo tin vui. Con đem yêu thương, con đem tin yêu đến cho mọi người niềm vui mới. Con xin dâng trao bao nhiêu yêu thương, tình yêu dâng hiến con chào Ngài. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời, yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 23 từ câu 13 đến câu 22. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào, vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bạc khóa, bởi thế các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rạo khắp biển khơi và lục địa để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần các ngươi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đuôi mù, vì các ngươi nói rằng, ai lấy đền thờ mà thề thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đuôi mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hóa vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng, ai lấy bàn thờ mà thề thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đuôi mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hóa của lễ, cái nào trọng hơn? Vậy ai lấy bàn thờ mà thề thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề thì lấy cả đền thờ và đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề thì lấy ngai tòa Thiên Chúa và đấng ngự trên ngai tòa ấy mà thề. Quý vị và các bạn thân mến, có câu chuyện xảy ra trong một gia đình như sau. Sau khi ly hôn, người chồng dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Đứa con gái nhỏ hỏi mẹ, sao mẹ đuổi bố? Tại bố hư, người mẹ đáp. Và để nó khỏi vặn vẹo lôi thôi, người mẹ mua cho nó một cái bánh thật ngon. Nó định ăn, thì bất ngờ thằng anh từ đâu phóng tới, bẻ ngay một miếng lớn, bỏ vào mồm ăn rồi chạy mất. Con bé khóc thét lên và đòi bắt đền. Người mẹ dỗ, anh con hư quá, nhưng thôi nín đi con, bỏ qua cho anh đi. Đứa bé phụng phịu đáp, anh hư, mẹ bảo con bỏ qua cho anh, thế mà bố hư, mẹ có bỏ qua cho bố đâu, hu hu. Người mẹ nhìn xa xăm và đáp, ừ, thì mẹ cũng hư. Quả thật, khuyên bảo dạy dỗ người khác thì dễ, nhưng thi hành điều mình dạy thì chẳng dễ chút nào. Bài tin mừng hôm nay, ngày mai và ngày mốt sẽ trình bày cho chúng ta 7 lời khiển trách nặng nề của Chúa Giê-xu đối với những người Pha-ri-siêu và kinh sư, là những người có trách nhiệm dạy dỗ và nêu gương sáng cho người khác. Bài tin mừng hôm nay thuật lại 3 lời khiển trách của Chúa đối với họ. Điều thứ nhất, họ giữ chìa khóa nước trời mà không vào và cũng chẳng cho ai vào. Điều thứ hai, họ nhiệt tình truyền giáo nhưng lại đưa người ta xa Chúa hơn. Điều thứ ba, họ có nhiệm vụ giải thích và dẫn đường cho người ta đến với Chúa, nhưng chính họ lại lầm lạc, chẳng biết đường chi hết. Nhiệm vụ dạy dỗ và nêu gương sáng thật là lớn lao, nhưng cũng rất nguy hiểm. Vì nếu không chu toàn nhiệm vụ này và gây ra gương mù gương xấu, thì hậu quả thật nguy hại cho chính mình và cho người mình dạy dỗ. Như lời Chúa nói, những ai làm cớ cho một trong những kẻ nhỏ mọn đang tin thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Lạy Chúa, trách nhiệm dạy dỗ và nêu gương sáng là một trách nhiệm nặng nề. Xin Chúa ban cho chúng con thật nhiều ơn Thánh Chúa, để chúng con có thể thi hành và sống điều chúng con dạy dỗ. Amen.
Chúa đã chọn con để con làm nhân chứng cho Ngài. Chúa đã chọn con để con đi loan báo tin vui. Con đem yêu thương, con đem tin yêu đến cho mọi người niềm vui mới. Con xin dâng trao bao nhiêu yêu thương, tình yêu dâng hiến con chào Ngài. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con. Chúa đã chọn con để con chuyện muôn phúc ân Ngài. Chúa đã chọn con để con trao ban những ân thiêng. Con xin dâng trao tâm tư yêu thương với những tâm nguyện chọn cuộc sống. Cho con nên như mây bay mênh mang, tỏa muôn bóng mát cho cuộc đời. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con.
Rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
tin Chestokova, Ba Lan. Kỷ niệm 300 năm đội Triều Thiên ảnh Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, thánh lễ trọng thể kỷ niệm 300 năm đội Triều Thiên cho ảnh Đức Mẹ Jasnagora, Nữ Vương Ba Lan đã được cử hành trọng thể tại đền thánh Đức Mẹ ở Chestokova. Hiện diện tại buổi lễ có tất cả các giám mục Ba Lan, tổng thống và chính quyền dân sự cùng với hàng trăm ngàn tín hữu hành hương. Theo lưu truyền, ảnh Đức Mẹ được thánh Luca thực hiện tại Jerusalem trên gỗ lấy từ bàn của nhà thánh ở Nazareth. Ảnh này được giữ tại vương cung thánh đường cạnh đan viện do các cha dòng thánh Phaolô coi sóc. Lễ kính Đức Mẹ hàng năm vào ngày 27 tháng 8. Theo lịch sử, năm 1717, ảnh Đức Mẹ được đội Triều Thiên do Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 11 dâng tặng, nhưng Triều Thiên này bị lấy trộm năm 1909. Qua dòng thời gian, các Triều Thiên khác được thay đổi theo nghi thức đặc biệt. Năm nay, bản sao Triều Thiên Đức Mẹ được giáo phận Crotone ở Italia dâng tặng và được đặt trên ảnh Đức Mẹ trong đêm 27 rạng 28 tháng 7 vừa qua, kỷ niệm một năm cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Francisco tại đây trong dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới Cracovia. Để kỷ niệm 300 năm đội Triều Thiên cho ảnh Đức Mẹ, năm thánh được cử hành trên toàn nước Ba Lan và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 9 tới đây với thánh lễ do Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, người Ba Lan, chủ sự. Đức Hồng Y hiện là giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp video cho các tham dự viên, trong đó ngài nhắc nhở rằng bức ảnh thánh tỏ cho thấy mẹ Maria không phải là một nữ vương xa xăm ngự trên ngai, nhưng là người mẹ ẵm con và cùng với Chúa Con, mẹ ôm lấy tất cả chúng ta là con cái của mẹ. Người là mẹ thật, với khuôn mặt bị vết thương, một người mẹ đau khổ nhận vào lòng mình những vấn đề của cuộc sống chúng ta. Người là mẹ gần gũi, không bao giờ quên nhìn chúng ta. Người là một bà mẹ dịu dàng, cầm tay dẫn dắt chúng ta mỗi ngày. Đức Thánh Cha cũng cầu mong năm thánh kỷ niệm Đức Mẹ Jasnagora là thời điểm thuận tiện để không một ai trong chúng ta cảm thấy mình mồ côi trong thế giới mồ côi này. Không ai trong chúng ta bị mồ côi, vì mỗi người có một người mẹ ở cạnh, là nữ vương khôn sánh về sự dịu dàng. Mẹ biết và đồng hành với chúng ta như từ mẫu đích thực, dịu dàng và đồng can đảm, không bao giờ xâm nhập vào cuộc sống và luôn kiên trì trong điều thiện, kiên nhẫn trước sự ác và tích cực trong việc thăng tiến hòa hợp. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Triển lãm tranh danh họa Raphael ở thành phố Hồ Chí Minh. Đức Mẹ đưa tay ấm giữ Chúa Hài Đồng, còn Hài Đồng Giê-xu thì đang ôm con chiên trắng. Con chiên là biểu tượng của Chúa, hy sinh để cứu nhân loại khỏi vòng tội lỗi. Đây là những lời giải thích cho bức tranh Thánh Gia và Con Chiên treo trên tường nhà trưng bày triển lãm Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, số 92 Lê Thánh Tôn, quận Nhất, được mở cửa từ ngày 25 tháng 8 đến 20 tháng 9 năm 2017, nhân cuộc triển lãm mang tên Raffaello, các tác phẩm do Tổng lãnh sự quán Italia tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bức tranh Thánh Gia và Con Chiên là một trong 27 tác phẩm tuyệt đẹp của danh họa Raphael được trưng bày trong dịp này. Tổng lãnh sự quán Italia cùng với Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italia, Đài truyền hình quốc gia RAI Italia và các nhà tài trợ đã trân trọng giới thiệu cuộc triển lãm đặc biệt này như sau. Cuộc triển lãm này giúp người xem đi vào một hành trình tận hưởng vẻ đẹp tinh tế của thời kỳ phục hưng Italia, thế kỷ 15-16, bằng công nghệ kỹ thuật số độc đáo, mang đến cho công chúng bộ sưu tập độc quyền, gồm 27 kiệt tác sao chép với độ phân giải cực lớn và hình ảnh giống hệt như bức tranh gốc của một trong những danh họa xuất chúng nhất thời kỳ phục hưng của Italia, họa sĩ Raffaello Sanzio, còn gọi là Raphael. Điều đặc biệt là, trong cùng một không gian, tại cùng một thời điểm, toàn bộ các tác phẩm xuất sắc nhất của họa sĩ sẽ được tái hiện tại cuộc triển lãm này. Họa sĩ Raphael sinh năm 1483 tại Urbino và mất năm 1520 khi mới được 37 tuổi. Từ lúc còn nhỏ và trong quãng đời ngắn ngủi của mình, tài năng phong phú đa dạng của ông đã để lại khối di sản quý giá, gồm hơn 100 bức tranh và các kiệt tác kiến trúc. Trong bối cảnh nghệ thuật châu Âu và Italia đang đạt mức độ thịnh vượng nhất, các tuyệt tác của Raphael đã góp phần tạo nên sự cạnh tranh tuyệt vời, đầy tính sáng tạo và rất mạnh mẽ giữa các nghệ sĩ bậc thầy khác cùng thời với ông như Michelangelo và Leonardo da Vinci. Phòng triển lãm Raffaello các tác phẩm ở số 92 Lê Thánh Tôn đã trình bày 27 bức tranh của nhà danh họa này theo thứ tự thời gian sáng tác. Bức tranh đầu tay của ông lúc họa sĩ được 14 tuổi vẽ một cảnh thật cảm động. Chú Hài Đồng ngồi ngủ rất ngon trong tay mẹ Maria đang khi mẹ đọc Kinh Thánh. Những bức tranh vẽ Đức Maria với sách Thánh Kinh trên tay cho thấy mẹ Maria rất yêu mến lời Chúa. Một số tác phẩm đặc biệt diễn tả sứ mạng cứu thế của Hài Đồng Giê-xu ngay khi còn trong vòng tay chăm sóc của mẹ Maria. Trẻ Giê-xu ôm con chiên, trẻ Giê-xu và Gioan cùng vuốt ve con chim Hoàng Anh có lông mao màu đỏ ở cổ, diễn tả sự hy sinh của hai đấng sau này. Trẻ Giê-xu và bé Gioan cùng cầm thập giá. Trẻ Giê-xu lật mở sách Kinh Thánh trong tay Thánh Geronimo. Những nhân vật trong tranh tôn giáo của Raphael được vẽ rất dịu dàng, trong sáng, khiến người xem cảm nhận được một bầu khí linh thánh rất an bình bao trùm các nhân vật ấy. Những tác phẩm phi tôn giáo của ông cũng hết sức tinh tế, nâng cao cảm xúc nghệ thuật trong tâm hồn người xem. Được biết, cuộc triển lãm Raffaello các tác phẩm được thực hiện nhân chuyến viếng thăm từ mùng 7 đến mùng 10 tháng 9 năm 2017 của bà Dorina Bianchi, Thứ trưởng Di sản Văn hóa và Du lịch Italia, và kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Tổng lãnh sự quán Italia tại thành phố Hồ Chí Minh, mùng 10 tháng 9 năm 2014. Việc mang triển lãm này tới thành phố Hồ Chí Minh nằm trong những nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Italia và Việt Nam về nhiều lĩnh vực, thương mại, giáo dục, văn hóa, khoa học, hợp tác phát triển và liên kết giữa công dân của hai quốc gia. Phòng triển lãm mở cửa cho công chúng thưởng lãm tự do, ngày thường từ 9 giờ đến 17 giờ, thứ Bảy và Chủ nhật từ 13 giờ đến 21 giờ. Trong tương lai, Tổng lãnh sự quán Italia sẽ thực hiện thêm các cuộc triển lãm tranh của Caravaggio và Leonardo, và đặc biệt từ ngày 29 tháng 9 đến mùng 7 tháng 10 năm 2017 sẽ tổ chức cuộc triển lãm tranh mang tên Home, Mái ấm của hai nữ họa sĩ Laura Federici người Ý và Nguyễn Đạm Thủy người Việt. Không chỉ là một cuộc triển lãm tranh, cuộc trưng bày Home, Mái ấm tại nhà bảo tàng nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh này sẽ diễn tả sự đồng điệu đầy cảm xúc của hai tâm hồn nghệ sĩ trước mái ấm gia đình và mái ấm thế giới, tương tự như những cảm xúc rất mãnh liệt và cũng rất dịu dàng của nhà danh họa Raphael. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên tuần lễ phụng vụ Italia. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các chuyên gia phụng vụ và trung tâm hoạt động phụng vụ ở Italia giúp đỡ các thành phần dân Chúa để phụng vụ trở thành tột đỉnh sinh động của giáo hội. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 24 tháng 8 vừa qua dành cho 800 tham dự viên tuần lễ phụng vụ toàn quốc Italia lần thứ 68 về chủ đề Một phụng vụ sinh động cho một giáo hội sinh động. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức yếu tố cơ bản, theo đó phụng vụ sống động trước tiên nhờ sự hiện diện sinh động của Đấng đã phá hủy sự chết và sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Cũng như nếu không có nhịp tim đập thì không có sự sống con người, cũng thế không có hoạt động phụng vụ nếu không có trái tim đập là Chúa Kitô.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư gửi các học sinh sinh viên công giáo nhân dịp đầu năm học mới của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 18 tháng 8 vừa qua, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn đã có lá thư gửi đến các học sinh, sinh viên công giáo nhân dịp đầu năm học mới 2017-2018. Nguyên văn lá thư như sau. Các con rất thương mến. Nhân dịp đầu năm học 2017-2018, cha muốn chia sẻ với các con những tâm tình buồn, vui, phấn khởi, lo âu của ngày đầu năm học mà các con đang cảm nhận. Buồn vì những ngày hè thoải mái đã trôi qua, vui vì được gặp lại thầy cô, bạn bè nơi trường lớp, phấn khởi cùng với lo âu vì một năm học mới bắt đầu. Đặc biệt, một số không nhỏ trong các con đang có những lo lắng khi bước vào năm đầu tiên hay cuối cấp của bậc trung học, cao đẳng hoặc đại học. Đồng thời, cha cũng cảm nhận được tâm trạng lo lắng của các bậc cha mẹ khi phải tìm trường, phải lo học phí và bao bận tâm khác vì các con. Trong tất cả những cảm nhận và tâm tình của dịp đầu năm học, điều cha muốn nhấn mạnh với các con trong năm nay là hãy nhắm đến niềm vui đích thực, là kết quả mà các con sẽ nhận được khi kết thúc năm học. Niềm vui đích thực hay hạnh phúc đích thực phải trở thành mục tiêu việc học của các con. Về mặt tri thức, qua học tập, các con lãnh hội được những tinh hoa của bao thế hệ trước về nhiều phương diện, lịch sử, văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Thế nhưng, việc giáo dục tại trường học còn nhắm đào tạo các con một cách toàn diện hơn nữa, qua ba lĩnh vực là thể dục, trí dục và đức dục. Với sức khỏe, với sự khôn ngoan hiểu biết và với những đức tính nhân bản, các con sẽ phát triển và thành công trong cuộc sống, tìm được hạnh phúc đích thực cho mình, cho gia đình mình, đồng thời cũng mang lại hạnh phúc cho những người chung quanh. Năm học mới của các con bắt đầu tiếp sau Đại hội Giới Trẻ Á Châu lần thứ 7, vừa diễn ra tại Indonesia, từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 6 tháng 8 vừa qua, với chủ đề Các bạn trẻ Á Châu hãy vui lên, sống tinh thần tin mừng giữa bối cảnh đa văn hóa ngày hôm nay. Niềm vui, sống tin mừng của Chúa Giêsu Kitô và bối cảnh văn hóa xã hội tại Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, là ba yếu tố cụ thể mà cha muốn gửi đến các con trong năm học mới này. Trước hết, cha cầu chúc cho năm học của các con được tràn đầy niềm vui, dù sẽ phải trải qua những vất vả, cố gắng trong học tập. Đây chính là niềm vui Kitô giáo được đặt trên nền tảng niềm vui phục sinh của Chúa Giêsu. Niềm vui phục sinh này có khả năng ôm trọn lấy những vất vả, khó khăn và là điểm đến của con đường thập giá. Các con chỉ có thể đạt được niềm vui này cụ thể vào cuối năm học, sau khi đã trải qua những ngày tháng hy sinh, vất vả, chuyên cần học tập. Niềm vui này khác với sự vui vẻ chóng qua, luôn hấp dẫn lôi cuốn tuổi trẻ của các con, việc cúp cua, a dua nổi loạn hay vô kỷ luật, có thể đem lại một chút vui vẻ nào đó, nhưng kết quả sẽ là hạnh kiểm xấu hay thất bại vào kỳ thi. Nếu chạy theo những cám dỗ ấy, các con đánh mất đi niềm vui đích thực, niềm vui của hạt giống trổ sinh hoa trái với điều kiện phải chịu mục nát đi. Trong năm học này, các con hãy nỗ lực vượt qua những khó khăn, vất vả và phải chấp nhận mất mát những cuộc vui chóng qua, để có thể đạt tới thành công và niềm vui đích thực. Yếu tố thứ hai chính là động lực giúp các con có thể vượt qua được những thử thách, khó khăn trong học tập. Động lực này có được khi các con cố gắng sống tin mừng tình yêu của Chúa Giê-xu. Tin mừng của Chúa Giê-xu và tình yêu của Người giúp các con cảm nghiệm một cách sâu xa tình yêu của cha mẹ và những người thân dành cho các con. Những sinh viên, học sinh từ các tỉnh thành hay những vùng quê xa xôi đến Sài Gòn học tập càng dễ dàng cảm nhận được tình yêu lớn lao của cha mẹ qua bao nhiêu mồ hôi, vất vả, hy sinh để các con có điều kiện ăn học. Các con hãy trân trọng tình yêu mà cha mẹ và người thân dành cho mình. Hãy sử dụng những trợ cấp nhận được một cách hợp lý cho việc học tập. Sống tin mừng trong môi trường học đường còn thôi thúc các con phải biết chia sẻ những điều kiện và khả năng trí tuệ Chúa ban với bạn bè chung quanh. Cuối cùng, yếu tố thứ ba là bối cảnh văn hóa xã hội tại thành phố Sài Gòn này. Một thành phố có bộ mặt văn hóa đa dạng và nhiều sắc thái. Với khẩu hiệu là thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình, thành phố đang phát triển nhanh chóng về cơ sở hạ tầng đô thị, đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của người dân cũng liên tục được nâng cao. Thế nhưng, bên cạnh lối sống văn minh hiện đại ấy, vẫn còn tồn tại và có chiều hướng gia tăng những hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội và trong học đường liên quan đến văn hóa ăn mặc, văn hóa giao thông và văn hóa ứng xử của người trẻ. Một số người đang tự làm xấu đi hình ảnh của mình với thời trang trống trên hở dưới, thiếu trước hụt sau, hay thời trang kinh dị với những chiếc áo in slogan gây sốc và hình ảnh bạo lực, chết chóc. Nhiều người không bao giờ tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Lối suy nghĩ thiếu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng của họ khi đi đường không chỉ làm khó chịu mà còn gây nguy hiểm cho người khác. Không ít người muốn thể hiện bản thân qua việc nói tục chửi thề hay không biết kính trên nhường dưới. Nhưng biểu hiện nhức nhối hơn của lối sống thiếu văn hóa ứng xử là nạn bạo lực học đường ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp. Trong bối cảnh văn hóa xã hội như thế, cha mời gọi các con hãy giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm tin vào sức mạnh của tin mừng, các con hãy trở nên men muối trong môi trường của mình, làm cho lòng trung thực, tình yêu thương và sự hy sinh cho tha nhân lan tỏa tới mọi nơi qua cách sống của các con trong gia đình và nhất là tại trường học hay giảng đường. Trong năm nay, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng tại làng Fatima, xin Mẹ Maria luôn đồng hành và nâng đỡ các con. Với lòng thương mến, cha cầu nguyện và xin Chúa chúc lành cho tất cả các con trong năm học mới này. Thân ái chào các con, Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục, đã ký và đóng dấu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn lá thư của Đức Tổng Giám Mục, Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, gửi đến các sinh viên học sinh nhân dịp đầu năm học mới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, toàn thể hội thánh là một dân tư tế. Nhờ bí tích rửa tội, mọi tín hữu tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô. Sự tham dự này được gọi là chức tư tế cộng đồng của các tín hữu. Trên nền tảng của chức tư tế này, và để phục vụ cho chức tư tế này, còn có sự tham dự khác vào sứ vụ của Đức Kitô, đó là chức tư tế thừa tác, được trao ban qua bí tích truyền chức thánh. Nhiệm vụ của chức tư tế này là phục vụ cộng đoàn, nhân danh và trong cương vị của Đức Kitô là đầu. Tiếp tục đề tài về các bí tích. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin trình bày về bí tích truyền chức nói chung. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ ngữ, tại sao gọi là bí tích truyền chức thánh. Sau đó là thần học của bí tích. Một, từ ngữ. Trong tiếng Latin, danh xưng của bí tích thứ sáu là Ordo. Từ ngữ này được lấy từ tổ chức xã hội Roma cổ thời. Trong đó, Ordo ám chỉ một hàng ngũ, đẳng cấp, quy tụ những người cùng làm một nghề nghiệp, hoặc cùng địa vị. Tập tục đó còn duy trì ngày nay, nơi các đoàn y sĩ, luật sư, ký giả. Hội thánh cũng du nhập cách tổ chức các hàng ngũ hay đoàn thể. Chẳng hạn, phụng vụ nói đến hàng giám mục, hàng linh mục, hàng phó tế. Nhiều nhóm khác cũng được gọi là Ordo, như các dự tòng, các trinh nữ, các đôi phối ngẫu, các bà góa, vân vân. Khi dịch sang tiếng Việt, về phía hội thánh, bí tích này được gọi là phong chức hay truyền chức. Và đối lại, về phía người tín hữu, thì được gọi là bí tích lãnh chức thánh. Một nguy cơ khó tránh được là từ ngữ phong chức hoặc truyền chức dễ gây hiểu lầm như là một việc thăng quan tiến chức. Thực ra, trong tiếng Việt, chức có nghĩa là công việc mà bổn phận phải làm. Nhưng nó thường được ghép với những từ khác, với những ý nghĩa đôi khi trái ngược với tin mừng. Bên cạnh những thuật ngữ, chức vụ, chức trách, còn có chức quyền, chức tước, chức sắc, với cơn cám dỗ thường tình là ăn trên ngồi chốc, vì có chức cao quyền trọng. Mà trong tin mừng, Chúa Giê-xu đã căn dặn các môn đệ, hãy theo gương của Thầy, để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Hai, thần học bí tích truyền chức thánh. Trong khuôn khổ của bài này, chúng ta không đi sâu vào thần học của bí tích truyền chức thánh, mà chỉ đọc lại bản tóm tắt ý nghĩa thần học trong sách nghi thức phong chức, với năm số mở đầu được ghi ở phần dẫn nhập tổng quát. Số 1 và số 2 mang tính tổng quát, 3 số còn lại dành riêng cho mỗi chức. Sách nghi thức phong chức ghi như sau. 1. Nhờ việc phong chức thánh, một số tín hữu Kitô được thiết lập nhân danh Đức Kitô và được lãnh ơn Thánh Thần để chăn dắt giáo hội bằng lời và ân sủng của Thiên Chúa. 2. Quả vậy, được Chúa Cha thánh hiến và sai vào thế gian, Đức Kitô qua các tông đồ đã làm cho các người kế vị các ngài là các giám mục được tham dự vào sự thánh hiến và sứ mạng của mình. Các giám mục lại trao thừa tác vụ của mình một cách hợp pháp cho nhiều người trong giáo hội, theo những cấp bậc khác nhau. Như thế, thừa tác vụ trong giáo hội do chính Chúa thiết lập, được thi hành ở nhiều phẩm hàm, do những người mà ngay từ xưa đã được gọi là giám mục, linh mục và phó tế. 3. Các giám mục có sự viên mãn của bí tích truyền chức, nhờ Thánh Thần nhận được thụ phong, trở nên những thầy dạy đức tin, thượng tế và mục tử, thực thụ và chính thức. Và với tư cách ấy, lãnh đạo đoàn chiên của Chúa nhân danh Đức Kitô là thủ lãnh của hội thánh. 4. Các linh mục, dù không có chức thượng tế tối cao và lệ thuộc vào các giám mục khi thi hành quyền chức, nhưng cũng được liên kết với các giám mục trong vinh dự tư tế, và nhờ sức mạnh của bí tích truyền chức, cũng được thánh hiến theo hình ảnh Đức Kitô là thượng tế đời đời, để rao giảng tin mừng, chăn dắt tín hữu, và cử hành phụng tự thánh, như là các tư tế đích thực của Tân Ước. 5. Các phó tế được đặt tay không phải để lãnh nhận chức tư tế, nhưng để thi hành thừa tác vụ thánh. Quả vậy, nhận được sức mạnh của ơn bí tích, các phó tế hiệp thông với giám mục và linh mục đoàn của Ngài, phục vụ dân Chúa trong việc phục vụ, phụng vụ, lời Chúa và bác ái. Tóm lại, những đoạn văn này nhắc nhở chúng ta rằng, hội thánh là đoàn chiên của Thiên Chúa, và Đức Kitô là mục tử tối cao. Nhờ bí tích truyền chức thánh, các viên được đặt làm mục tử trong hội thánh nhân danh Đức Kitô, nghĩa là với danh nghĩa của Người, và phải hoàn toàn tùy phục ý định của Người. Trong hội thánh, và để phục vụ anh chị em, các thừa tác viên có chức thánh bảo đảm cho dân là hiền thê, sự hiện diện và hoạt động của Đức Kitô, vị hôn phu, là những chi thể trong thân thể huyền nhiệm, như mọi người đã lãnh nhận bí tích thanh tẩy, các thừa tác viên này có thể diễn tả cho mọi người sự hiện diện của đầu. Là những người nói thay cho cộng đoàn, các vị này cũng hiện diện trước vị thủ lãnh. Đó chính là vai trò trung gian. Thánh Augustino nói, với anh em, tôi là Kitô hữu. Vì anh em, tôi là giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về tên gọi và ý nghĩa thần học của bí tích truyền chức thánh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu phần thứ nhất của bài Đặc tính xã hội của gia đình, nói về tình yêu và việc đào tạo một cộng đồng các ngôi vị. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn phần thứ hai của bài Đặc tính xã hội của gia đình với tựa đề Gia đình là cung thánh của sự sống. Thứ nhất, chúng ta nói về tình yêu hôn nhân gia đình luôn mở ra để đón nhận sự sống. Khi sống trong phẩm giá của mình, đôi vợ chồng được mời gọi để công bố sự tốt lành và phong phú của Thiên Chúa, biểu lộ một cách cao cả nhất qua nhiệm vụ sinh sản. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh giải những giáo huấn của giáo hội trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2366 qua bức thư gửi các gia đình năm 1994 số 6. Việc làm cha làm mẹ của con người tuy về mặt sinh học có giống với việc sinh sản của các sinh vật khác về bản chất, vẫn có một điều gì đó giống Thiên Chúa một cách hết sức độc đáo và căn bản. Và chính điểm giống này là nền tảng làm cho gia đình trở thành một cộng đồng sự sống nhân loại, một cộng đồng các ngôi vị hợp nhất với nhau trong tình yêu. Chủ thể tính xã hội của gia đình là sinh sản con cái. Như thế, khởi động một sức mạnh của tình yêu liên đới giữa các thế hệ trong gia đình làm nền tảng xây dựng xã hội. Quả vậy, nơi mỗi con người mới đều tiềm ẩn một giá trị xã hội của phần công ích. Trong bức thư gửi các gia đình số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói một cách cụ thể hơn. Mọi đứa trẻ đều trở thành quà tặng cho anh chị em, cha mẹ và toàn thể gia đình các bé. Sự sống của các bé thơ ấy trở thành quà tặng cho chính những người trao cho các cháu sự sống, những người không thể nào không cảm nhận thấy các cháu đang có mặt, đang tham gia vào cuộc sống của họ và đang đóng góp vào công ích của họ cũng như của cộng đồng gia đình. Gia đình xây dựng trên hôn nhân chính là thánh điện của sự sống. Chính vì thế mà thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1991 số 39 đã xác định rằng gia đình là nơi trong đó sự sống, một quà tặng của Thiên Chúa, có thể được tiếp đón và bảo vệ thích đáng khỏi rất nhiều sự tấn công mà sự sống có nguy cơ gặp phải, cũng như có thể được phát triển phù hợp với những gì làm nên sự tăng trưởng nhân bản đích thực. Từ đó, Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh trong thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng của sự sống năm 1995 số 92 về vai trò của gia đình quyết định và không thể thay thế trong việc cổ vũ và xây dựng nền văn hóa sự sống để chống lại khả năng hình thành một tình trạng phản văn minh có sức phá hoại như nhiều xu hướng và tình cảnh hiện nay xác nhận. Vì thế, dựa vào bí tích hôn nhân, các gia đình Kitô giáo có một sứ mạng đặc biệt là làm chứng nhân và làm người loan báo tin mừng sự sống. Đây là một sự dấn thân vào xã hội hôm nay, có giá trị như một lời tiên báo đích thực và can đảm, theo như thông điệp Evangelium Vitae số 94 diễn tả. Phục vụ tin mừng sự sống có nghĩa là các gia đình thông qua việc tham gia vào các hiệp hội gia đình ra sức làm việc thế nào để bảo đảm cho luật lệ và định chế của quốc gia chẳng những không xâm phạm quyền sống từ khi thụ thai cho đến khi chết cách tự nhiên, mà còn bảo vệ và phát triển quyền sống đó. Tiếp đến, chúng ta nói về việc sinh con có trách nhiệm. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị năm 1966, số 50, và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo, số 2367, cho thấy gia đình đóng góp vào ích lợi xã hội một cách hết sức đặc biệt qua việc làm cha làm mẹ như là cách thức tham gia đặc biệt vào công việc sáng tạo của Thiên Chúa. Qua những giáo huấn này, giáo hội hướng dẫn các quyết định của đôi vợ chồng để họ quảng đại đón nhận sự sống. Vợ chồng phải xét tới những điều kiện thể lý, kinh tế, tâm lý và xã hội khi thực hiện việc làm cha làm mẹ có trách nhiệm. Như khi phải quyết định một cách quảng đại nhưng có cân nhắc kỹ lưỡng nên có một gia đình đông con hay không, và khi phải quyết định tránh sinh thêm con trong một thời gian hay thậm chí vĩnh viễn, vì những lý do nghiêm trọng và vẫn tôn trọng luật luân lý. Thông điệp tin mừng sự sống Humanae Vitae số 14 và đặc biệt là hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes số 51 mạnh mẽ ngăn cản các đôi vợ chồng thực hiện biện pháp triệt sản và phá thai vì là bất hợp pháp về luân lý. Phá thai là một tội ác ghê tởm và là một sự phá hoại trật tự luân lý một cách đặc biệt nghiêm trọng, vì hiện tượng này chống lại sự sống, đe dọa nguy hiểm cho việc sống chung trong xã hội một cách công bằng và dân chủ. Giáo hội đòi buộc loại bỏ những phương pháp ngừa thai nhân tạo dựa trên sự hiểu biết đúng đắn và đầy đủ về con người và tính dục để bảo vệ sự phát triển chân chính của các dân tộc dựa trên những nguyên tắc luân lý. Mặt khác, theo thông điệp tin mừng sự sống Humanae Vitae số 16 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2370, dựa trên những nguyên tắc của trật tự nhân học, người ta có thể được phép tiết dục định kỳ trong thời gian có thể mang thai của người phụ nữ. Loại bỏ việc ngừa thai và sử dụng phương pháp tự nhiên để điều hòa sinh sản chính là quyết định xây dựng những quan hệ liên vị giữa vợ chồng dựa trên sự tôn trọng và chấp nhận nhau toàn diện, đưa tới những hiệu quả tích cực là tạo ra một trật tự xã hội nhân bản hơn. Cũng thế, hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 50 và thông điệp Populorum Progressio năm 1967 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 37 đề cập đến quyết định về thời gian cách quãng giữa các lần sinh con và về số con là quyền riêng tư của hai vợ chồng sẽ được thi hành trước mặt Chúa sau khi đôi vợ chồng đã suy xét đủ về những bổn phận đối với bản thân, đối với con cái đã sinh ra, đối với gia đình và xã hội. Vì vậy, xã hội nên tìm lời giải đáp cho vấn đề gia tăng dân số trong tinh thần tôn trọng luân lý tính dục, bảo đảm nền đạo đức xã hội để sự sống con người luôn có được phẩm giá trong mọi hoàn cảnh, bắt đầu với những điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lời kính con dâng lên Chúa làm một lòng thờ kính Ngài. Lời kính con dâng lên Chúa, đặt tất cả niềm tin nơi Chúa. Lời kính con dâng lên Ngài, nguyện giúp con cậy trông nơi Ngài. Dù bao gian nan với phụ, nguyện mến yêu Cha suốt cuộc đời. Lời kính con dâng lên Chúa, tạ ơn Ngài. Lời kính con dâng lên Chúa là tất cả lòng thanh sám hối. Lời kính con dâng lên Ngài, chọn ước mơ đời con hy vọng. Nguyện xin Cha thương dụ tình, phù giúp con an vui cuộc đời. Cảm tạ Chúa đã thương con, cho con sống trong tình Ngài, cho con lưỡi môi ca tụng tình yêu thương của Chúa. Trọn đời con hiến dâng lên trọn cả tình con, dâng muôn tiếng kinh ca tụng tình yêu thương của Chúa muôn đời.
Các Kitô hữu phải được giáo dục một cách toàn vẹn về bốn nhiệm vụ căn bản: hiểu biết đức tin, cử hành bí tích đức tin, sống đức tin và cầu nguyện trong đời sống đức tin. Về việc cầu nguyện trong đời sống đức tin, giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: khi cầu nguyện với Chúa phải có các tâm tình thờ lạy, ca ngợi, tạ ơn, xin Chúa chúc lành và xin Chúa ban ơn. Trong các kinh đọc của Giáo hội Công giáo Việt Nam, có các kinh mang tâm tình thờ lạy, có kinh mang tâm tình tạ ơn, có kinh ca ngợi, có các kinh giúp hiểu biết và nuôi dưỡng đức tin.
trình thờ lạy mà chúng ta quen đọc, tóm tắt cô đọng về điểm giáo lý quan trọng trong nhân đức thờ phượng, giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm tình thờ lạy Chúa, giúp chúng ta hiểu thấu chiều kích việc thờ phượng mà chúng ta đã được dạy ở điều răn thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Khi đọc lên lời kinh thờ lạy: Lạy Chúa, con là kẻ hèn mọn, là không trước mặt Chúa. Con hết lòng thờ lạy và tin thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài. Chúa đã dựng nên con, và thật là Chúa của con nữa. Thì con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài của con ở trong tay Chúa. Amen. Khi đọc lời này, chúng ta xác quyết, thờ lạy là hành vi đầu tiên của việc thờ phượng Thiên Chúa, nghĩa là nhìn nhận thân phận mỗi người chúng ta là thủ tạo, là kẻ hèn mọn, là hư không trước mặt Thiên Chúa đấng sáng tạo. Người là tình yêu vô biên và là đấng giàu lòng thương xót. Vì thế ta thưa lên với Chúa lời kinh ngọt ngào: Lạy Chúa, con hết lòng thờ lạy Chúa, vì Chúa đã dựng nên con, và Chúa là Chúa thật của con. Tâm tình này cũng chính là tâm tình mà tác giả Thánh Vịnh đã hát lên trong kinh nguyện thờ lạy, để tán dương Thiên Chúa cao cả, đấng dựng nên loài người chúng ta. Người chọn ta làm dân riêng của người, để người hướng dẫn và bao bọc chở che. Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là đấng dựng nên ta, bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo. Thờ lạy Thiên Chúa là tôn kính và tuyệt đối thần phục người, vì nhận biết tính hư không của thân phận chúng ta, biết sự hiện hữu của chúng ta hoàn toàn nằm trong tay Thiên Chúa. Sự hiện hữu của chúng ta có một giá trị trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta không có quyền tự quyết về mạng sống của mình. Chúng ta phải tôn trọng và không được quyền hủy hoại mạng sống của mình cũng như của đồng loại. Chúng ta không được giết các thai nhi vô tội, hoặc tìm cách trợ tử, hoặc làm ô nhơ thân xác mà Chúa đã dựng nên giống hình ảnh của Chúa. Thánh Teresa Avila đã khuyên: Hãy làm điều gì tốt cho xác của bạn, để hồn bạn được vui vẻ ở trong xác. Việc thờ lạy Thiên Chúa cho chúng ta niềm vui bình an, giúp giải thoát chúng ta khỏi thái độ khép kín, khỏi nô lệ tội lỗi và sự sùng bái thế giới như ngẫu tượng. Ta thờ phượng Thiên Chúa vì người hiện hữu, và khi tôn kính thờ phượng Chúa, ta chứng thực rằng ta tin Thiên Chúa hiện hữu. Ngài là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài, là Alpha và Omega, là khởi nguyên và cùng tận. Thái độ thờ lạy Thiên Chúa giúp chúng ta khiêm tốn và tin tưởng vững vàng, người sẽ nhận lời chúng ta khẩn cầu. Thờ phượng Thiên Chúa còn giúp ích cho con người, giải thoát con người khỏi các mưu trước thế gian. Vì thế ta dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài ở trong tay Chúa. Ai không thờ phượng Thiên Chúa, không coi Thiên Chúa như chủ của sự sống và sự chết của mình, thì những thứ tội lỗi khác có thể tràn vào tâm hồn, gây nguy hiểm cho người ấy. Nhận biết phụng sự và thờ phượng Thiên Chúa phải là ưu tiên tuyệt đối trong đời sống của ta. Ta không được bội ước và tìm kiếm các thần ngoại. Nhưng nếu lúc nào đó trong cuộc đời ta vướng phải đêm tối tâm hồn, nếu ta đi tìm Chúa và không biết bắt đầu từ đâu, hãy cứ học cầu nguyện và cố gắng cầu nguyện mỗi ngày. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc mình về tâm tình không thể thiếu khi cầu nguyện, là thờ lạy và dâng mọi sự trong ngoài của ta ở trong tay Chúa. Amen.
Lời kính con dâng lên Chúa là một lòng thờ kính Ngài. Lời kính con dâng lên Chúa, đặt tất cả niềm tin nơi Chúa. Lời kính con dâng lên Ngài, nguyện giúp con cậy trông nơi Ngài. Dù bao gian nan với phụ, nguyện mến yêu Cha suốt cuộc đời. Cảm tạ Chúa đã thương con, cho con sống trong tình, cho con lưỡi môi ca tụng tình yêu thương của Chúa. Trọn đời con hiến dâng lên cho cả tình con, dâng muôn tiếng kinh ca tụng tình yêu thương của Chúa muôn đời. Trọn đời con.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.